Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 12 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Georg Kremer, Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Đức về tương lai việc trợ cấp xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại vài chứng từ về tình yêu tự hiến của cha thánh Massimiliano Kolbe. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Tình yêu của Thiên Chúa là kho tàng đích thật của chúng ta. Đó là một tình yêu trao ban giá trị và vẻ đẹp cho tất cả mọi sự còn lại. Một tình yêu trao ban sức mạnh cho gia đình, cho công việc làm, việc học hành, tình bạn, nghệ thuật và mọi sinh hoạt của con người. Nó cũng trao ban ý nghĩa cho cả các kinh nghiệm tiêu cực và tội lỗi của chúng ta nữa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Il Vangelo di questa domenica ci parla del desiderio dell'incontro definitivo con Cristo, un desiderio che ci fa stare sempre pronti.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Kitô, một ước mong làm cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng với tâm trí tỉnh thức, bởi vì chúng ta chờ đợi cuộc gặp gỡ đó với tất cả con tim, với tất cả chính mình. Đây là một khía cạnh nền tảng của cuộc sống. Có một ước mong rõ ràng hay giấu kín mà tất cả chúng ta đều có trong tim. Tất cả chúng ta đều có trong tim ước mong ấy. Thật là quan trọng nhìn giáo huấn này của Chúa Giêsu trong bối cảnh cụ thể hiện sinh, trong đó người đã truyền lại nó. Trong trường hợp này, Thánh sử Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang cùng với các môn đệ đi về Jerusalem, về lễ vượt qua của cái chết và sự sống lại của người, và trên con đường đó, người giáo dục các môn đệ bằng cách thổ lộ cho các ông biết điều người mang trong tim, các thái độ sâu thẳm của tâm hồn người. Trong các thái độ đó có sự tách rời khỏi của cải trần gian, tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa Cha và tỉnh thức nội tâm, làm việc chờ đợi nước Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu, đó là sự chờ đợi việc trở về nhà Cha. Còn đối với chúng ta thì đó là chờ đợi chính Chúa Kitô là đấng sẽ đến đem chúng ta vào lễ hội vô tận như người đã làm với mẹ Maria rất thánh, đem mẹ về trời với người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng này muốn nói với chúng ta rằng Kitô hữu là một người mang trong con tim một ước mong vĩ đại, một ước mong sâu thẳm, ước mong gặp gỡ với Chúa của mình cùng với các anh chị em khác bạn đường của mình. Tất cả những điều này Chúa Giêsu nói với chúng ta qua một câu nói nổi tiếng của người: kho tàng của các con ở đâu thì lòng các con ở đó. Tất cả chúng ta đều có một ước mong. Thật là đáng thương người không có ước mong. Ước mong tiến tới về chân trời đối với Kitô hữu chúng ta là sự gặp gỡ với Chúa Giêsu, là sự sống và niềm vui khiến cho chúng ta được hạnh phúc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đưa ra hai câu hỏi. Thứ nhất, tất cả anh chị em có một con tim ước mong không? Hãy suy nghĩ và trả lời trong thinh lặng. Và Đức Thánh Cha hỏi lại:
Tu hai un cuore che desidera o hai un cuore chiuso? Un cuore adormentato, un cuore anestetizzato per le cose della vita.
Bạn có một con tim ước mong hay một con tim khép kín, một con tim say ngủ, một con tim bị thuốc tê đối với các điều xinh đẹp trong cuộc đời, ước mong tiến tới gặp gỡ Chúa Giêsu? Và câu hỏi thứ hai là kho tàng mà bạn ước mong ở đâu? Đối với bạn, thực tại nào quan trọng nhất, quý báu nhất, thu hút bạn như một nam châm? Cái gì lôi kéo con tim bạn? Tôi có thể nói đó là tình yêu Thiên Chúa không? Đó là ước muốn làm sự lành cho người khác, sống cho Chúa và cho các anh chị em khác. Tôi có thể nói đến điều đó không? Mỗi người hãy trả lời trong con tim của mình. Nhưng mà có người có thể nói với tôi rằng, thưa cha, con là một người làm việc, có gia đình. Đối với con, thực tại quan trọng nhất là lo cho gia đình tiến tới, là công việc làm. Chắc chắn là đúng rồi, nó quan trọng. Nhưng mà đâu là sức mạnh giữ cho gia đình được hiệp nhất? Đó chính là tình yêu, và ai gieo tình yêu vào con tim chúng ta? Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha quảng diễn thêm như sau.
È proprio l'amore di Dio che dà senso ai piccoli impegni quotidiani e anche aiuta ad affrontare le grandi prove.
Chính tình yêu của Thiên Chúa trao ban ý nghĩa cho các dấn thân bé nhỏ thường ngày và giúp đương đầu với các thử thách lớn lao. Đó là kho tàng đích thật của con người. Tiến tới trong cuộc sống với tình yêu mà Chúa đã gieo vào lòng, với tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là kho tàng đích thực. Nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa là gì? Nó không phải là cái gì mơ hồ, một tâm tình chung chung. Tình yêu của Thiên Chúa có một tên gọi và một gương mặt, đó là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa tự biểu lộ ra nơi Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta không thể yêu không khí. Không, chúng ta không thể. Chúng ta yêu các con người, và người mà chúng ta yêu là Chúa Giêsu, ơn của Thiên Chúa giữa chúng ta. Đó là một tình yêu trao ban giá trị và vẻ đẹp cho tất cả mọi sự còn lại, một tình yêu trao ban sức mạnh cho gia đình, công việc làm ăn, việc học hành, tình bạn, nghệ thuật và mọi sinh hoạt của con người. Và nó cũng trao ban ý nghĩa cho cả các kinh nghiệm tiêu cực, bởi vì tình yêu đó cho phép chúng ta đi xa hơn các kinh nghiệm, đi xa hơn và không là tù nhân của sự giữ, nhưng khiến cho chúng ta vượt xa hơn, luôn mở ra cho chúng ta niềm hy vọng. Đó, tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu luôn luôn mở chúng ta ra cho niềm hy vọng, cho chân trời của niềm hy vọng, cho chân trời cuối cùng của cuộc hành hương. Như thế, tất cả các mệt nhọc, các ngã quỵ cũng có một ý nghĩa. Cả các tội lỗi của chúng ta cũng tìm ra một ý nghĩa trong tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì tình yêu đó của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô luôn luôn tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta, đến độ luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay trong giáo hội chúng ta nhớ Thánh nữ Chiara thành Assisi là người đã theo gót Thánh Francisco bỏ tất cả mọi sự để thánh hiến mình cho Chúa Kitô trong sự nghèo khó. Thánh nữ Chiara cho chúng ta một chứng tá rất đẹp về tin mừng hôm nay. Xin Thánh nữ giúp chúng ta cùng với Đức Trinh nữ Maria cũng sống tin mừng, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình. Rồi Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini annunciavit Maria
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi fili tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria en perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amén.
Sin nomen Domini benedictum.
Et soc nunc et in seculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ năm tới đây là lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chúng ta hãy nghĩ tới mẹ chúng ta đã về trời với Chúa Giêsu, và trong ngày đó chúng ta hãy mừng lễ mẹ. Tôi cũng muốn gửi một lời chào tới các tín hữu hồi anh em của chúng ta trên toàn thế giới, vừa mới kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, dành đặc biệt cho việc ăn chay, cầu nguyện và làm phúc. Như tôi đã viết trong sứ điệp của tôi cho dịp này, tôi cầu chúc rằng các tín hữu Kitô và Hồi giáo dấn thân thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt qua việc giáo dục các thế hệ mới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau và chúc tất cả mọi người những ngày hè bổ ích.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Georg Kremer, Tổng thư ký tổ chức Caritas Đức, về tương lai việc trợ cấp xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi có cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hồi năm 2008 đến nay, cuộc sống của các dân tộc Tây Âu cũng bị ảnh hưởng trầm trọng với nạn thất nghiệp gia tăng, khiến cho hàng chục triệu người mất công ăn việc làm. Trong một quốc gia nổi tiếng là có nền kinh tế vững mạnh nhất như Cộng hòa Liên bang Đức, mà cũng có tới 6,9% thất nghiệp. Chỉ trừ tiểu bang Baviera là không có nạn thất nghiệp. Tuy nhiên, trong 28 nước thành viên Liên hiệp Âu Châu, Đức vẫn là quốc gia thu hút nhiều công nhân nước ngoài nhất. Hiện nay, chính quyền Đức đang phát động chiến dịch tạo dễ dãi cho việc thu nhận các công nhân chuyên nghiệp nước ngoài cần thiết cho sức phát triển kinh tế. Cách đây 50 năm, sau thời đệ nhị thế chiến, người Italia đứng đầu danh sách di cư sang Đức, tiếp đến là người Hồi, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay là người thuộc các nước Đông Âu. Trong năm 2012, làn sóng di cư vào Đức mạnh nhất kể từ năm 1995 với 1 triệu người, trong đó có 176.367 người đến từ Ba Lan, tiếp đến là Romania với 116.154 người và thứ ba là Bulgaria với 59.000 người. Theo thống kê của Sở Di trú Liên bang, số người Italia di cư sang Đức cũng gia tăng 40%. Vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khiến cho nạn thất nghiệp tại Italia cao, nên người trẻ Italia tìm di cư sang các vùng hầu như không có người thất nghiệp như bang Baviera, Nam Đức. Hiện nay, 1/6 dân số của Cộng hòa Liên bang Đức gốc người di cư nước ngoài. Đức trở thành một xã hội đa chủng tộc, ngay cả khi nó ít được chấp nhận trên bình diện văn hóa. Việc cấp quốc tịch cho người di cư hiện cũng là vấn đề được thảo luận sôi nổi tại Đức. Theo luật, tất cả các trẻ em sinh ra tại Đức từ các cha mẹ không phải là gốc Đức nhưng có giấy phép di trú ít nhất là 8 năm đều là công dân Đức, đồng thời các em duy trì quốc tịch của cha mẹ. Cho tới khi lên 24 tuổi, các em có quyền chọn một trong hai quốc tịch. Phe đối lập trong quốc hội muốn nới rộng luật này bằng cách bỏ khoản thời hạn nhưng đã không thành công. Bù lại, nếu các trẻ em đã theo học các trường Đức, thì khi muốn nhập quốc tịch sẽ không phải thi về môn văn hóa Đức như những người đã không theo học trường Đức. Trong cuộc bầu cử quốc hội tới đây, sẽ có 81 ứng cử viên không phải gốc Đức, tức chiếm 4% trên tổng số 620 dân biểu liên bang. Nhưng theo tiết lộ của Văn phòng Thông tin Hội nhập, sẽ chỉ có 1% các ứng cử viên gốc di cư trúng cử. Theo thống kê năm 2011, số người gốc nước ngoài sống tại Đức chiếm 19,5% trên tổng số 84 triệu dân. Đảng Xanh có đông ứng cử viên gốc di cư nhất với 23 người, trong khi Đảng Xã hội Dân chủ có 18 người, Liên minh Dân chủ có 9 người, Đảng Cướp Piraten được 7 người và Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo của bà Thủ tướng Angela Merkel có 6 ứng cử viên. Trong khi Đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo vùng Baviera không có ai.
Theo bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Lao động Liên bang Đức, nội trong năm 2050, nước Đức cần có thêm 30 triệu người di cư để cân bằng việc sút giảm dân số. Và từ nay cho đến năm 2020, cần ít nhất là 5 triệu công nhân nước ngoài có đủ tiêu chuẩn chuyên môn. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng ồ ạt như phong trào tìm vàng bên Hoa Kỳ, mạnh ai người nấy làm. Chìa khóa thành công của Đức là đường lối chính trị di cư có chương trình điều hợp. Ông Stefano Casertano, từng là giáo sư lâu năm tại Berlin, hiện là nhà báo chuyên nghiên cứu chính trị, giải thích bí quyết của chính quyền Liên bang Đức trong cuốn sách tựa đề Nước Đức cóp và dán. Theo ông, trong giới lãnh đạo chính trị Đức đã có hai người có cái nhìn xa và rộng. Trước hết là Thủ tướng Helmut Kohl, tiếp đến là Thủ tướng Gerhard Schröder. Thủ tướng Helmut Kohl đã là vị thủ tướng của việc tái hiệp nhất hai miền Tây và Đông Đức, nhưng đã thất cử năm 1998 vì nước Đức bị vỡ nợ. Thủ tướng Gerhard Schröder, lãnh đạo chính quyền Liên minh Đỏ Xanh, đã đưa ra một cải tổ xã hội năm 2010, nhưng bị cánh tả của Đảng Xã hội Dân chủ và các nghiệp đoàn chống đối nên thất cử. Tuy nhiên, việc tái thống nhất đất nước và nhất là các cải tổ xã hội trong 10 năm qua đã gia tăng sự tham dự vào thị trường lao động và là các bí quyết bước nhảy vọt kinh tế của Đức. Nhưng đa số các nhà quan sát viên nền kinh tế Đức cho rằng nửa bên kia của bí quyết thành công tại Đức là hệ thống đào tạo nghề nghiệp. Sinh viên vừa học vừa làm việc với sự yểm trợ của người cho việc. Hiện nay hệ thống này của Đức đang được xuất cảng sang các nước khác với các thỏa hiệp cộng tác với 6 nước miền Nam của Liên hiệp Âu Châu. Các hãng xưởng Đức đi mở đường trong việc đào tạo nhân lực trong các hãng xưởng chi nhánh ở nước ngoài, và các vùng trong nước Đức làm chiếc cầu nối cho nhân công đến làm việc và học tại một trong 1.300 hãng xưởng Đức tân tiến nhất có các chiều kích trung bình. Hệ thống vừa đào tạo vừa làm việc là hệ thống hữu hiệu đáng được các nước khác bắt chước.
Ông Matthias Schaffer, kinh tế gia thuộc tổ chức Adenauer cho biết, vào cuối năm nay mức phát triển tại Đức sẽ cao hơn mức phát triển của các nước vùng Địa Trung Hải, vì nền kinh tế Đức dựa trên việc xuất cả các sản phẩm sang các quốc gia có nền kinh tế đang lên. Nền kinh tế Hoa Kỳ đang phục hồi cũng gia tăng các nhu cầu mua hàng hóa của Đức. Nhưng để yểm trợ sự gia tăng kinh tế này, nước Đức cần các công nhân di cư để thay thế 5 triệu công nhân tuổi từ 16 đến 66 vì dân số Đức suy giảm. Việc điều hành di cư là một trong các hệ thống hữu hiệu nhất. Vì thế, trong các năm tới đây, nước Đức sẽ tiếp tục thu hút nhân công chuyên môn. Ngoài ra, có 15 triệu người gốc Đức sinh tại nước ngoài hay là con của những người di cư. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng làm chuyện này. Ngoài ra, còn có các hệ thống khác giúp nước Đức tăng trưởng kinh tế, đó là kéo dài thời gian làm việc tới 67 tuổi và cải tiến việc đào tạo trong các trường học để giúp có nhiều sinh viên học sinh học các ngành chuyên môn hơn. Nói chung, cần phải điều hành làn sóng di cư, tạo thuận tiện để có người thay thế lỗ hổng dân số và phải thật uyển chuyển trong thị trường lao động để đương đầu với các thách đố của thị trường toàn cầu. Các nước khác trong vùng Địa Trung Hải cũng cần tới các cải tổ như thế để hồi sinh. Âu Châu cần có sự ổn định để lớn lên, nhưng cần phải có các cải tổ cần thiết. Cho tới nay, các nước Âu Châu cần các công nhân nước ngoài, nhưng lại vẫn sợ hãi họ. Sự thành công của nền văn hóa tiếp đón có thể giúp thay đổi lộ trình của đại lục già nua này. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Georg Kremer, Tổng thư ký tổ chức Caritas Đức, về tương lai việc trợ cấp xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa ông Kremer, hệ thống trợ cấp xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức còn có thể chịu đựng nổi trong tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay không ạ?
Hệ thống trợ cấp xã hội được bảo đảm trong Hiến pháp Liên bang Đức và liên tục được cập nhật hóa. Tôi xác tín rằng một hệ thống an sinh xã hội tốt là phần của cuộc sống thường ngày của người dân. Cộng hòa Liên bang Đức có một nền kinh tế mạnh, chúng tôi sẽ phải đương đầu với các mắc mỏ của việc thay đổi dân số, nhưng hệ thống che chở xã hội của chúng tôi sẽ có tương lai.
Vậy theo ông, thì phải cải tổ hệ thống này như thế nào ạ?
Vào giữa thập niên vừa qua, nước Đức đã đề ra các cải tổ liên quan tới thị trường lao động và an sinh xã hội nhằm trợ giúp các người thất nghiệp. Vấn đề chính là có nhiều người trẻ không có đủ tiêu chuẩn hay không được đào tạo chuyên nghiệp, vì thế họ không thể tìm ra công ăn việc làm xứng đáng. Chúng tôi phải cải tiến hệ thống giáo dục để cải tiến các điều kiện của những người đã mất việc làm và không được đào tạo một cách thích đáng. Thật thế, nước Đức thiếu các công nhân chuyên môn và nạn thất nghiệp tính trung bình là thấp, với vài phần trăm cao trong vài miền là do thiếu tiêu chuẩn.
Thế thì những người bị loại trừ khỏi bước nhảy vọt kinh tế tại Đức hiện nay là những ai, thưa ông?
Đó là những người già với đồng lương hưu trí tối thiểu, các bà mẹ độc thân, các người di cư có trình độ đào tạo chuyên nghiệp thấp và các người vào tuổi 50 không có công ăn việc làm trong một thời gian dài. Đối với lớp người này, các khả thể có được một việc làm xứng đáng là khó. Thế rồi còn có những người khác ở ngoài hệ thống an sinh xã hội của chúng tôi, như những người di cư bất hợp pháp, hay những người mới gia nhập cộng đoàn, như các người Rumani hay Bulgari, và trong vài trường hợp, họ không có quyền được bảo hiểm sức khỏe. Đây là một vấn đề lớn đối với tổ chức Caritas Đức. Chúng tôi muốn bảo đảm cho tất cả mọi người sống tại Đức quyền được trợ giúp. Nói chung vẫn còn có các khác biệt lớn giữa Tây Đức và Đông Đức. Nạn thất nghiệp cao hơn trong các vùng bên Đông Đức, nơi đồng lương cũng thấp hơn.
Có sự thay đổi nào trong thái độ đối với các người di cư ở bên Đức hay không, thưa ông?
Các nhóm chính trị gia và người dân thường đang hiểu rằng nước Đức là một quốc gia tùy thuộc nơi làn sóng di dân. Có nhiều năm trời chúng tôi đã ảo tưởng tin ngược lại, nhưng vì các thay đổi dân số và vì sự kiện thiếu các công nhân chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ phải tiếp nhận những ai muốn đến sống và làm việc tại Đức thôi. Như thế cuộc thảo luận chính trị đã thay đổi, cả khi vẫn còn có nỗi lo sợ, mà đôi khi giới chính trị ta thán. Có vài thành phố đã mở các văn phòng tiếp nhận người di cư, nhưng điều này giả thiết một nền văn hóa thừa nhận đối với những người ngoại quốc đã sống trong nước Đức. Vẫn còn có các luật lệ kỳ thị họ, chẳng hạn như sự kiện trong vài công việc người Đức vẫn được ưu tiên thu nhận trước. Năm 1212 mới có một luật thừa nhận các văn bằng ngoại quốc ngang với các văn bằng của Đức.
Thế tổ chức Caritas và Hội đồng Giám mục Đức đòi hỏi gì nơi các lực lượng chính trị trong các cuộc bầu cử tới này ạ?
Chúng tôi yêu cầu các lực lượng chính trị cải tiến tình trạng y tế xã hội của các người di cư và của những ai chưa có phép di trú. Đối với những người không phải gốc Đức vẫn chưa có phép có hai quốc tịch và có vấn đề của những người di cư bất hợp pháp, chúng tôi muốn cải tiến các điều kiện sống của họ bằng cách lấy đi sự sợ hãi của họ bị trục xuất. Chúng tôi đã đệ trình các đề nghị làm sao để cải tiến tình trạng của người già cần có những săn sóc đặc biệt và của những người bị sa sút tâm trí, cũng như việc cải tiến tình trạng của những người đã mất việc làm trong một thời gian lâu dài và không thể trở lại thị trường lao động được nữa. Họ cần sự trợ giúp xã hội, đôi khi cả tâm lý nữa, và chúng tôi yêu cầu chính phủ trợ giúp những người thất nghiệp nhiều hơn. Có quá nhiều người ở lứa tuổi 50 không có công ăn việc làm. Nếu chúng ta muốn có các người chuyên môn đủ tiêu chuẩn, thì cần phải có một nền văn hóa tiếp đón đối với tất cả mọi người, không loại trừ ai.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Georg Kremer, Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Đức, về tương lai việc trợ cấp xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Năm mùng 8 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư tự sắc nhằm phòng chống việc rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt. Đức Thánh Cha nêu bật rằng, việc thăng tiến phát triển nhân bản toàn vẹn trên bình diện vật chất và luân lý, đòi hỏi suy tư sâu xa về ơn gọi của các lĩnh vực kinh tế và tài chính, và sự tương ứng của chúng với mục đích tối hậu là thực hiện thiện ích chung. Chính vì thế, phù hợp với bản chất và sứ mệnh của mình, Tòa Thánh tham gia vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm che chở và thăng tiến sự toàn vẹn, ổn định và trong sáng của các lĩnh vực kinh tế và tài chính và phòng chống các hoạt động tội phạm. Trong sự tiếp nối hoạt động của Đức Biển Đức 16 đã công bố tự sắc ngày 30 tháng 12 năm 2012, Đức Thánh Cha Francisco ước mong canh tân dấn thân của Tòa Thánh trong việc áp dụng các nguyên tắc và sử dụng các dụng cụ do cộng đồng quốc tế đề ra, nhằm phòng chống việc rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và gia tăng các vũ khí tàn phá hàng loạt. Với thông thư tự sắc này, Đức Thánh Cha đưa ra 4 khoản thiết định như sau. Khoản 1. Các cơ quan trung ương tòa thánh và các tổ chức và hiệp hội tùy thuộc tòa thánh, cũng như các cơ quan không có mục đích lợi nhuận có tư cách pháp nhân theo giáo luật và có trụ sở trong quốc gia thành Vatican, phải tuân hành các luật lệ của quốc gia thành Vatican liên quan tới A. Các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. B. Các biện pháp chống lại các chủ thể đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. C. Thận trọng canh chừng các hiệp hội có một hoạt động chuyên nghiệp có bản chất tài chính.
Khoản 2. Giới chức thông tin tài chính thi hành nhiệm vụ thận trọng canh chừng các hiệp hội có một hoạt động chuyên nghiệp có bản chất tài chính. Khoản 3. Các tổ chức pháp lý thẩm quyền của quốc gia thành Vatican thực thi quyền phán quyết trong các vấn đề kể trên, cả đối với các cơ quan trung ương và các tổ chức và hiệp hội tùy thuộc tòa thánh, cũng như các tổ chức không có mục đích lợi nhuận có tư cách pháp nhân theo giáo luật và trụ sở trong quốc gia thành Vatican. Khoản 4. Ủy ban an ninh tài chính được thành lập với mục đích phối hợp các giới chức thẩm quyền của tòa thánh và quốc gia thành Vatican liên quan tới việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt. Ủy ban theo kỷ luật hiệp nhất với tông thư này. Đức Thánh Cha thiết định rằng, tông thư trong hình thái tự sắc này được công bố qua báo quan sát viên Roma. Ngài cũng đặt định rằng tất cả những gì đã được thiết định có giá trị tràn đầy và ổn định, hủy bỏ tất cả các đặt định không thích hợp, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 2013, ban hành tại Vatican, từ dinh Tông Tòa, ngày 8 tháng 8 năm 2013, năm thứ nhất triều đại Giáo Hoàng, ký tên Francisco.
Hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 8, trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 87, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi thành phần dân Chúa hăng say rao truyền Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng đức tin là ơn quý báu Thiên Chúa ban cho tín hữu, giúp mở rộng tâm trí để họ có thể hiểu biết và yêu thương và rao truyền tình thương của Chúa cho tha nhân. Khi chỉ giữ tin mừng cho chính mình thì người tín hữu trở thành cô lập, cằn cõi và bệnh hoạn. Năm Đức Tin kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican II phải kích thích toàn giáo hội canh tăng ý thức sự hiện diện và sứ mệnh của mình giữa lòng thế giới và các dân nước và gia tăng nhiệm vụ truyền giáo. Truyền giáo không phải là áp đặt, nhưng là đề nghị Chúa Kitô và đề nghị sự thật tin mừng với các anh chị em chưa biết Chúa trong thái độ tôn trọng và trong tinh thần đối thoại rộng mở. Trong một thời đại trong đó con người di chuyển và truyền thông dễ dàng với các thay đổi, có thể khiến cho nhiều Kitô hữu xa rời giáo hội và lơ là với đức tin, thì việc tái rao truyền tin mừng trở thành cấp thiết. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng toàn cầu liên quan tới nhiều lĩnh vực cuộc sống, từ kinh tế tài chính, tới an ninh thực phẩm, tới môi trường, ý nghĩa cuộc sống và các giá trị nền tảng, càng khiến cho việc loan báo tin mừng hy vọng, tươi vui hòa giải và hiệp thông cần thiết hơn nữa. Và đó là sứ mệnh của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn các thừa sai nam nữ, các linh mục, hồng ân đức tin, các tu sĩ và giáo dân nam nữ truyền giáo đang dấn thân chu toàn sứ mệnh của giáo hội. Ngài khích lệ các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi làm thừa sai, tươi vui đem tin mừng cứu độ tới cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhớ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn kiên trung làm chứng cho Chúa Kitô và sống tin mừng của người. Ngài cầu mong cho năm đức tin giúp tín hữu củng cố tương quan thân tình với Chúa Kitô để làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu và xác tín hơn.
Cùng ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 8, trong sứ điệp gửi Đại hội Thường niên lần thứ 131 của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi các hoạt động bác ái, các lý tưởng cao quý của hội và khích lệ các thành viên bảo vệ đức tin. Sứ điệp do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký tên, có đoạn viết: trong thời đại có nhiều thay đổi văn hóa và xã hội nhanh chóng này, không thể để thất bại việc che chở các ơn của Thiên Chúa, bao gồm sự bảo vệ gia tài chân lý và các sự thật luân lý vĩ đại do tin mừng dạy dỗ và được lý trí xác nhận. Chúng là nền tảng của một xã hội công bằng và trật tự. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại tầm quan trọng và tinh thần trách nhiệm của các hiệp sĩ trong giáo hội và khích lệ mọi người tiếp tục làm chứng cho bản chất đích thực của hôn nhân và gia đình, sự thánh thiêng và phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống con người.
Trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại đài tưởng niệm Hiroshima bên Nhật Bản, sáng mùng 6 tháng 8, Đức Hồng Y Peter Tosin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã kêu gọi mọi người đừng ngã quỵ trước thù hận, nhưng phản ứng một cách tích cực, cộng tác trong liên đới để xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y Tosin nói trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima đã làm một vết thương kinh hoàng gây ra cho cả gia đình nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người cho sự sống, tự do và hạnh phúc. Nhưng chiến tranh, hoa trái tội lỗi của con người và hậu quả của sự dữ đã tàn phá chương trình ấy. Những lời Đức Gioan Phaolô II đã nói tại đây năm 1981 cũng vang vọng trong các lời của Đức Hồng Y Jorge Bergoglio nói năm 2010. Việc chiếm hữu các khí giới hạt nhân có thể gây ra sự hủy diệt cả nhân loại, bởi vì khi con người trở thành kiêu căng thì nó tạo ra các quái vật sau cùng vượt thoát khỏi bàn tay nó. Đức Hồng Y Tosin nói tiếp, nhưng thay vì trốn tránh trước các vấn đề hiện tại, chúng ta hãy cùng nhau can đảm đương đầu với các tình hình xã hội và các cơ cấu tạo ra bất công và tranh chấp, bởi vì hòa bình đích thực là việc bao gồm và hội nhập xã hội cho tất cả mọi người. Và Đức Hồng Y lặp lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói trong chuyến viếng thăm khu xóm ổ chuột Vachinha tại Rio de Janeiro ngày 25 tháng 7 vừa qua rằng, sẽ không có cố gắng giảng hòa nào lâu bền, sẽ không có hòa hợp và hạnh phúc cho một xã hội làm ngơ, gạt bỏ ra bên lề và bỏ rơi một phần của chính mình trong vùng ngoại ô.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin truyền bày cùng quý vị vài chứng từ về tình yêu tự hiến của cha thánh Massimiliano Kolbe.
Thứ Hai ngày 13 tháng 3 năm 1995, cụ Franciszek Gajowniczek, em ái trút hơi thở cuối cùng tại Czech, miền nam nước Ba Lan, hưởng thọ 94 tuổi. Cụ là người đã được cha thánh Massimiliano Maria Kolbe thế mạng để cứu sống trong thời đệ nhị thế chiến. Câu chuyện diễn tiến như sau. Một ngày cuối tháng 7, 1941, nơi khu 14 của trại tù Đức Quốc xã Auschwitz, bên Ba Lan, một tù nhân đã trốn khỏi trại. Theo luật trại, cứ một tù nhân vượt ngục thì 10 tù nhân khác cùng khu phải chết thay. Những người này sẽ bị đưa vào hầm và bị bỏ đói cho đến chết. 10 tù nhân trong khu 14 bị gọi tên đền mạng. Trong bầu khí im lặng hãi hùng, một tiếng khóc thất vọng não nề vang lên. Chúa ơi! Con sẽ không bao giờ còn được trông thấy mặt vợ và các con của con nữa. Tức khắc trong đám tù nhân khu 14, một tù nhân rời khỏi hàng ngũ, tiến về phía viên chỉ huy người Đức tên Frisch. Frisch giơ cao họng súng vừa đe dọa vừa quát lớn. Đứng lại, ông muốn gì? Tù nhân đáp, tôi muốn chết thay cho một trong các tù nhân bị kết án tử này. Viên chỉ huy kinh ngạc hất hàm hỏi, tại sao? Vị tù nhân vừa giơ tay chỉ vào người đàn ông đã khóc lóc thảm thiết ban nãy, vừa trả lời. Bởi vì tôi độc thân, còn ông ta đã lập gia đình và có con cái. Viên chỉ huy hỏi thêm, ông là ai? Vị tù nhân điềm tĩnh đáp, tôi là linh mục Công giáo. Mọi người im lặng nín thở, viên chỉ huy người Đức thật sự sững sờ, lúng túng. Ông tránh dòi cái nhìn như bốc cháy ngọn lửa tình yêu của vị linh mục Công giáo. Ông đáp cọc lóc. Được. Vị linh mục Công giáo đó chính là cha Massimiliano Maria Kolbe, thuộc dòng Francisco Viện Tu, người Ba Lan. Cha Kolbe còn là vị tông đồ nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, vô nhiễm nguyên tội, và vẹn tiền chí thánh. Lúc sinh thời, có lần cha nói tiên tri. Sẽ có một ngày quý vị trông thấy bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm đứng giữa trung tâm thủ đô Moscow, trên tường thành cao nhất của Điện Cẩm Linh. Khi tắt thở ngày 14 tháng 8, 1941, cha Kolbe hưởng dương 47 tuổi, và là tù nhân giới ký số 16.670. Tù nhân được cha Kolbe hiến mạng chết thay cho là Trung quý Franciszek Gajowniczek, tù nhân chí ký số 5659. Năm ấy đúng 40 tuổi, có vợ và hai con. Ông Franciszek đã sống sót, mặc dù phải chịu không biết bao nhiêu khốn cực của tại tập trung. Khi chiến tranh chấm dứt, ông trở lại gia đình, nhưng chỉ gặp được vợ hiền. Hai đứa con đã tử thương trong thời thế chiến. Năm 1948, khi bắt đầu mở án phong chân phước cho cha Massimiliano Kolbe, tử đạo vì tình yêu, thì ông là một trong những nhân chứng hùng hồn nhất. Ngày 17 tháng 10 năm 1971, ông được diễm phúc tham dự lễ tôn phong chân phước cho cha Kolbe. 11 năm sau, Chủ nhật 10 tháng 10 1982, ông lại được diễm phúc tham dự lễ tôn phong hiện thánh cho cha Kolbe, vị linh mục công giáo đã hiến mạng sống chết thay cho một người cha gia đình. Cụ già Franciszek đã tận hưởng món quà sự sống cha thánh Massimiliano Kolbe trao tặng trong vòng 54 năm trời. Suốt trong nửa thế kỷ, hàng năm cứ vào hai ngày 14 và 15 tháng 8, cụ đến tham dự thánh lễ tại Niepokalanu, thành phố nơi cha thánh Kolbe đã khởi xướng phong trào vô nhiễm từ năm 1927, chuyên cổ động việc sùng kính Đức Mẹ Maria và loan báo tin mừng. Ngày 15 tháng 3 1995, cụ Franciszek Gajowniczek được an táng nơi nghĩa trang tu viện Francisco Viện Tu ở thành phố Niepokalanu, theo lời xin của cụ. Nơi nghĩa trang này có mộ của cha Alfonso Kolbe, bào huynh của cha thánh Massimiliano Kolbe, cũng như có ngôi mộ tượng trưng tưởng nhớ cha thánh. Sau đây là chứng từ của ông Zdzisław Wojtowicz, người sống sót của tại tập trung Auschwitz và từng là chủ tịch Hội đạo binh hồn nhỏ phân bộ Ba Lan. Hội đạo binh hồn nhỏ được chính thức thành hình và chứng nhận ngày 29 tháng 9 1971 tại Schremont thuộc giáo phận Liège thuộc Vương quốc Bỉ. Hội được thành hình thể theo ước nguyện của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu và Thánh ý Thiên Chúa. Mục đích của hội được chính Đức Chúa Giê-xu giải thích như sau. Để chống lại đoàn lũ của Sa-tan, các con hãy hợp thành đạo binh hồn nhỏ. Con cái trời cao chống lại con cái sự tối tăm, lửa trời cao đối lại lửa hỏa ngục, khí giới của các con là tình yêu. Hội đạo binh hồn nhỏ được phổ biến tại khắp năm châu, trong đó có Việt Nam và Ba Lan, và cậu Zdzisław Wojtowicz từng là chủ tịch Hội đạo binh hồn nhỏ phân bộ Ba Lan. Điều đáng nói, cụ là tù nhân sống sót của trại tập trung Auschwitz và là người đã chứng kiến nghĩa cử anh hùng của cha Massimiliano Kolbe thí mạng chết thay cho một tù nhân có vợ và hai con. Cụ bị giam cùng khu tù với cha Kolbe. Cụ nói, biến cố này gây ấn tượng mạnh và ghi dấu ấn sâu xa trong linh hồn tôi. Nó như vẫn còn vang vọng trong tôi cho đến ngày hôm nay. Cha Massimiliano Kolbe sống mãi đến ngày 14 tháng 8 1941, trong khi chính tù nhân khác đã chết vì đói và vì khát. Sau cùng, người ta chích thuốc độc cho cha chết. Đây là biến cố phi thường. Cha Kolbe chết vì tình yêu tha nhân. Năm 1983, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày phong hiện thánh, tôi được đề cử đi Roma và được Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị tiếp kiến với tư cách là người chứng kiến cái chết anh hùng của cha Kolbe. Hồi ấy, tôi cũng là thành viên nhiệt thành của Hội đạo binh hồn nhỏ. Tôi mang theo bản dịch tiếng Ba Lan cuốn sứ điệp tình yêu nhân hậu gửi các hồn nhỏ và trao tặng Đức Thánh Cha. Khi nhận cuốn sứ điệp, Đức Thánh Cha ưu ái nói với tôi, cha chúc lành cho con vì đã phổ biến hội này trong tổ quốc Ba Lan yêu dấu của cha. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con, hầu cho hội được bành trướng luôn mãi, vì đây là điều có giá trị trong thời đại ngày nay. Sau lần được Đức Thánh Cha chúc phúc, hội đạo binh hồn nhỏ lan nhanh trong các nước Đông Âu như Ukraine, Bạch Nga, Lithuania và Lettonia. Tháng 8 năm 1992, tôi lại đi Roma gặp Đức Thánh Cha và dâng Đức Thánh Cha cuốn sứ điệp khác, bản dịch tiếng Ba Lan. Lần này, Đức Thánh Cha hỏi tôi, có bao nhiêu thành viên hội đạo binh hồn nhỏ ở Ba Lan, Ukraine và Bạch Nga? tôi trả lời phỏng chừng, tàu Đức Thánh Cha khoảng 100.000 người. Đức Thánh Cha tỏ dấu ngạc nhiên và nói, không ai trong các con biết được mùa gặt dồi dào các con đã thu hoạch được tại Đông Âu. Nhờ việc phổ biến hội đạo binh hồn nhỏ, chính đạo binh hồn nhỏ đã làm sụp đổ chế độ Cộng sản. Bởi vì hội đã làm thức tỉnh đức tin mà đảng Cộng sản đã cướp mất khỏi tâm lòng và đời sống của người dân vào năm 1939. Cha chúc lành cho toàn thể đạo binh hồn nhỏ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy. Như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.